Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Hoàng Nam và Thanh Hiền sẽ được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trực tiếp tối nay, thứ năm ngày 30 tháng 6 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022.
Bộ Tài chính trình phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng.
Bộ Giao thông Vận tải chấn chỉnh tình trạng chậm hủy chuyến bay dịp cao điểm hè.
Trong phần tin thế giới có những thông tin, ông Ferdinand Marcos Jr. tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines.
Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp đối phó với làn sóng biểu tình. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là một chặng đường dài đầy khó khăn, thử thách nhưng không thể không làm bởi nó ảnh hưởng tới uy tín danh dự của Đảng, của chế độ và của từng đảng viên. Do sự quyết liệt của Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ của nhân dân, tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để phát triển đất nước, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa 11, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua đã khẳng định những mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là chủ trương thành lập Ban chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm trưởng ban là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. 10 năm qua, công tác phòng chống tham nhũng được thể hiện trên các nhóm vấn đề lớn là công tác kiểm tra giám sát của Đảng, thanh tra kiểm toán của Nhà nước được tăng cường, phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đúng quan điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến tích cực, cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61.000 tỷ đồng, đạt 34,7%. Trong năm 2013, tỷ lệ này chỉ đạt dưới 10%. Riêng các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã thu hồi được gần 50.000 tỷ đồng, đạt 41,3%. Riêng năm 2021 đã có 100% các địa phương khởi tố các vụ án mới về tham nhũng. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội và một số ý kiến nhận định.
Một trong vấn đề rất quan trọng, đòi hỏi phải thực sự liêm chính. Trong những vụ án vừa rồi, xử lý hàng loạt những cán bộ sai phạm, tôi cho rằng là, và cũng như dư luận xã hội cho rằng các cơ quan tư pháp này rất bản lĩnh, rất công tâm, rất liêm chính và họ cũng có nghiệp vụ rất cao. Đấy cũng chính là giúp cho củng cố cái niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với Nhà nước, đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật và làm cho cái cuộc đấu tranh chống tham nhũng của chúng ta dù khó khăn, còn nhiều gian khổ nhưng nhất định sẽ phải thắng lợi.
Lưu ý ba nội dung lớn, một là kiểm soát từ bên trong, tức là trong nội bộ mỗi cơ quan và giữa cơ quan tiến hành tố tụng thi hành án với nhau, giữa những người tiến hành tố tụng, những người tham gia tố tụng. Và kiểm soát từ bên ngoài thì có cái kiểm soát của cơ quan dân cử, của cơ quan hành pháp, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, báo chí nhân dân. Và kiểm soát ngay trong các cơ quan tiến hành tố tụng chế độ lẫn nhau.
Nhiều chuyên gia cũng cho rằng chống tham nhũng tiêu cực là công việc đòi hỏi sự thống nhất từ trung ương đến địa phương. Từ thực tế này, sau khi hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã nhất trí với chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thì thành phố Hà Nội là địa phương đầu tiên cụ thể hóa nghị quyết. Tiếp theo đó, nhiều địa phương đã và đang thành lập Ban chỉ đạo theo đúng tinh thần của đề án. Đây được xem là một trong những giải pháp căn cơ và hữu hiệu để khắc phục triệt để tình trạng trên nóng, dưới lạnh, bởi không có giải pháp nào nhanh hơn, tốt hơn để chấm dứt tình trạng này bằng việc giải quyết vấn đề tại chỗ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
Lần này
Trung ương còn quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng cấp tỉnh. Khi chúng ta thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh, cấp thành phố, mà lần trước tôi nói là cứ anh nào trong Ban Chỉ đạo này ấy, mà vi phạm xử lý trước, phải chọn người cho đúng. Quan trọng vẫn là công tác cán bộ, nó liên quan chằng chịt với nhau. Thì hiện nay trong cả nước gần như là đã thành lập hết rồi. Sở dĩ chúng ta sẽ có cái hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng ấy, để chính là bồi dưỡng cho cái Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh thế này, để cũng phải làm theo cách thống nhất từ trên trung ương xuống đến địa phương. Tôi nói là phải có bài, là vì thế là phải thuộc bài, phải làm đúng vai, là vì thế. Cái Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng này là nó giúp cho cấp ủy, cho chính quyền làm tham mưu để mà giải quyết những cái việc liên quan đến phòng chống tham nhũng. Đây không phải chỉ là chống, mà đây là phòng nữa cơ mà. Với chủ trương chính sách phòng, một cái chính sách thế nào để anh không thể, không dám, không cần, không muốn tham nhũng. Cả một cơ chế có hệ thống như thế. Anh cũng hy vọng là sắp tới nó sẽ có một cái giai đoạn phát triển mới, có tiến bộ hơn về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng và hệ thống chính trị đã được thể hiện rõ qua văn kiện Đại hội Đảng, qua các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng, về phòng và đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Những chủ trương chính sách của Đảng đã được hiện thực hóa bằng luật pháp, quy định ngày càng chặt chẽ, nghiêm minh của nhà nước. Có thể khẳng định, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và sẽ hiệu quả hơn nữa với những giải pháp mới mang tính đột phá, đem lại niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, được nhân dân ủng hộ, cộng đồng quốc tế ghi nhận.
Ngày hôm nay, Đảng ủy khối cơ quan trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình biểu dương và ghi nhận những kết quả về công tác tuyên giáo của Đảng bộ khối các cơ quan trung ương trong 6 tháng đầu năm nay đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn ngành tuyên giáo trên cả nước. Ông Lê Hải Bình đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trong đó tuyên giáo có vai trò rất quan trọng. Các cán bộ, đảng viên cần gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, công tác phòng chống tham nhũng cũng cần được đẩy mạnh để làm trong sạch bộ máy nhà nước, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa nhằm tạo niềm tin trong nhân dân. Đối với những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại hội nghị, ông Lê Hải Bình nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương xem xét giải quyết.
Sáng nay, Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Lan Hương đánh giá cao công tác tổ chức đại hội của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội khóa 6. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nhiệm vụ về hoạt động đối ngoại nhân dân, kế thừa những kết quả tích cực đã đạt được, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về sự nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mở rộng giao lưu, phối hợp hoạt động với các tổ chức hòa bình của các nước trong các hoạt động kêu gọi về hòa bình, chống khủng bố, chống chạy đua vũ trang, đòi hủy bỏ vũ khí hạt nhân, chống diễn biến hòa bình. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Ủy ban Hòa bình thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 22 người, bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Hà Nội được bầu là chủ tịch.
Xin chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Bộ Tài chính cho biết đã trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét quyết định phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu. Theo Bộ Tài chính, cùng với giải pháp điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết 31 tháng 12 năm 2022 và giải pháp điều chỉnh giảm mức thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, Bộ Tài chính đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu nhằm góp phần giảm giá mặt hàng xăng dầu, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế. Trước đó, Bộ Tài chính đã từng cho biết thời gian tới sẽ không thực hiện điều chỉnh giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Theo Bộ Tài chính, quy định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì chỉ thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, không thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu các loại.
Kinh tế thủ đô cải thiện rõ nét là thông tin khẳng định tại họp báo công bố tình hình kinh tế thủ đô 6 tháng đầu năm 2022 do Cục Thống kê thành phố Hà Nội tổ chức sáng nay. Tính chung 6 tháng, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP của thành phố tăng 7,79% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý 1 tăng 6,02%, quý 2 tăng 9,49%. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm nay cao hơn mức tăng của cùng kỳ các năm gần đây, đồng thời thể hiện xu hướng phục hồi, phát triển rõ nét qua từng quý của nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng. Trong 6 tháng đầu năm nay, hầu hết các ngành chế biến chế tạo có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành đạt mức tăng cao như sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 20,3%, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 18,5%, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 16,1%, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 15,5%, sản xuất phương tiện vận tải tăng 11,3%, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, toàn thành phố thu hút 767,1 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài đăng ký, tăng 30,6% so với cùng kỳ. Đây là kết quả quan trọng thể hiện sức hấp dẫn về môi trường đầu tư kinh doanh Hà Nội trong mắt giới đầu tư quốc tế.
Theo Nghị định 123 và Thông tư 78 hướng dẫn nghị định này, lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện như sau. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2022, chỉ bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử đối với các cơ sở kinh doanh được cơ quan thuế thông báo chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử mà đã đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin. Đồng thời khuyến khích cơ quan tổ chức cá nhân đã đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng hóa đơn điện tử. Từ 1 tháng 7 năm nay, bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử trừ một số trường hợp như doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hệ thống phần mềm kế toán.
Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa ký thông báo về việc tạm dừng kinh doanh tại các chi nhánh. Ông Minh là người được ủy quyền điều hành Tân Hoàng Minh, thay cha là ông Đỗ Anh Dũng. Từ ngày mai 1 tháng 7, tất cả các chi nhánh của Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ dừng hoạt động, trừ trụ sở tại Hà Nội có địa chỉ tại 24 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm. Trong các cơ sở bị dừng hoạt động của Tập đoàn Tân Hoàng Minh có cả chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lý do được Tân Hoàng Minh đưa ra là tập đoàn buộc phải điều chỉnh hoạt động kinh doanh nhằm hạn chế thấp nhất các chi phí, tổn thất về tài chính, đồng thời ưu tiên tối đa cho việc thu xếp tài chính nhằm sớm hoàn thành trả tiền cho nhà đầu tư trái phiếu.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út kiêm nhiệm Jordan, ngày 27 tháng 6 năm 2022 tại cảng Aqaba, Jordan đã xảy ra vụ nổ khí độc khiến 13 người thiệt mạng và 251 người bị thương. Thông tin ban đầu cho biết 5 công dân Việt Nam đã thiệt mạng và 7 công dân bị thương nhẹ trong vụ việc này. Các công dân đều là thuyền viên làm việc trên tàu Forest 6, số hiệu VRUK3, xuất xứ Hồng Kông. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng Jordan đề nghị phối hợp xử lý các vấn đề hậu sự và hỗ trợ các công dân Việt Nam còn lại. Đại sứ quán đã nhanh chóng liên hệ với các công dân Việt Nam bị thương để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng đã làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an để xác minh thông tin yêu cầu công ty phái cử hỗ trợ lao động Việt Nam, thông báo cho gia đình các nạn nhân và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Bộ Ngoại giao thông báo, trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ với Tổng đài Bảo hộ Công dân, cộng 84-9818-48484 và đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út, cộng 966-583-245-255.
Ngày hôm nay, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố phổ điểm thi đánh giá năng lực của hơn 60.000 lượt thi với điểm cao nhất là 135 trên 150. Sau 10 đợt thi liên tiếp từ ngày 26 tháng 2 đến 26 tháng 6 năm 2022, phổ điểm thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông của Đại học Quốc gia Hà Nội như sau: điểm cao nhất 135 trên 150, thấp nhất 24 trên 150, điểm trung bình là 79,3 trên 150, điểm trung vị tại 79,0 trên 150, độ lệch chuẩn là 13,9. Phân bố điểm thi có dạng đường phân bố chuẩn. Trong số những thí sinh đạt điểm cao có 1 thí sinh đạt 135 điểm, 16 thí sinh đạt điểm trong khoảng từ 125 đến 131. Trong đó có 8 thí sinh đã dự thi đánh giá năng lực hơn một lần trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2022. Bên cạnh thông tin về điểm thi, phổ điểm đánh giá năng lực năm 2022 thì thứ hạng điểm thi là một trong những công cụ quan trọng để xét tuyển thí sinh theo năng lực cá nhân. Năm 2022, có khoảng 50 trường đại học sẽ sử dụng kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển.
Liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm thuốc, ông Lê Thanh Dũng, Giám đốc Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia Bộ Y tế cho biết ngày hôm qua, Trung tâm tổ chức lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính các gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2022-2023 đã được Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại quyết định số 4325 với 106 danh mục thuốc. Theo đó, có 3 gói thầu, bao gồm gói thầu số 1 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Bắc giai đoạn 2022-2023 gồm 46 nhà thầu có sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiếp tục được mở hồ sơ đề xuất tài chính. Gói thầu số 2 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2022-2023 gồm 45 nhà thầu có sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiếp tục được mở hồ sơ đề xuất tài chính. Gói thầu số 3 cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Nam giai đoạn 2022-2023 gồm 45 nhà thầu có sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiếp tục được mở hồ sơ đề xuất tài chính. Dự kiến trong tháng 7 năm nay, Trung tâm sẽ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Sau khi tổ chuyên gia đánh giá thẩm định xem xét cần có kiến nghị đánh giá thêm.
Ngày hôm nay, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mẫu thuốc Ofazidone giả. Đây là loại thuốc có tác dụng giảm đau, hạ sốt. Thành phần chính là paracetamol và caffeine, chỉ dùng theo đơn của bác sĩ. Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc thông tin về thuốc giả trên nhãn ghi viên nén Ofazidone, số đăng ký VG2680317, số lô 480821, ngày sản xuất 17 tháng 8 năm 2021, hạn sử dụng 17 tháng 8 năm 2023. Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội có các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt với thuốc thật, cụ thể, thông tin trên nhãn thuốc, chữ in trên nhãn thuốc có phông chữ sai, khác so với thuốc thật, đối chiếu vị trí trình bày số đăng ký và số lô sản xuất trên nhãn, với thuốc giả có chữ S thẳng hàng với chữ V, trong khi thuốc thật chữ S lệch về bên trái chữ V. Ngoài ra, nhãn thuốc giả có chữ X thẳng hàng với chữ D, trong khi thuốc thật chữ X lệch về bên trái chữ D. Thuốc giả có dấu lệch về bên phải dấu, còn thuốc thật có dấu lệch về bên trái dấu. Trên viên thuốc thật có khắc chữ TK, nhưng hình ảnh trên viên thuốc giả chữ TK không sắc nét, màu sắc trên viên thuốc giả không đồng nhất.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chấn chỉnh tình trạng chậm hủy chuyến bay. Văn bản do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn ký nêu rõ, hoạt động vận tải hàng không đang có những tín hiệu đáng mừng về sự hồi phục sau khi đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Bên cạnh việc dần hồi phục hoạt động vận tải hàng không nội địa, Thứ trưởng Tuấn cũng thừa nhận tình trạng nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chậm chuyến lại có xu hướng tăng, gây ra bức xúc cho hành khách, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành hàng không. Để khắc phục tình trạng nói trên, đặc biệt trong dịp cao điểm hè, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các hãng hàng không để kịp thời chấn chỉnh xử lý, xác định nguyên nhân chậm hủy chuyến bay của các hãng hàng không để đưa ra giải pháp xử lý. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các hãng hàng không tuân thủ các quy định về an ninh an toàn hàng không, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật điều lệ vận chuyển liên quan đến nghĩa vụ của người vận chuyển trong điều kiện chậm hủy chuyến.
Thưa quý vị các bạn, thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy, tuy nhiên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp, lượng ma túy từ nước ngoài vận chuyển vào nước ta còn nhiều, số người nghiện vẫn ở mức cao. Hiệu quả công tác cai nghiện chưa được phát huy, tỷ lệ tái nghiện cao, tình trạng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm pháp luật và phạm tội nghiêm trọng gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Nhân tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn, phản ánh của phóng viên.
Tại sự kiện này, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong những năm qua, do tác động trực tiếp của tình hình tội phạm ma túy ở khu vực và trên thế giới, đặc biệt là khu vực Tam Giác Vàng, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở Việt Nam diễn biến rất phức tạp. Thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, nhất là gia tăng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng mạng xã hội và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để thực hiện hành vi phạm tội. Đáng chú ý, tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia có dấu hiệu phức tạp trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an nhân dân, chủ công là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã khám phá thành công 13.417 vụ án, bắt 20.048 đối tượng và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 466 kg heroin, 926 kg và 2.568.944 viên ma túy tổng hợp, 137 kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan, triệt xóa 204 điểm, 20 tụ điểm phức tạp về ma túy, phát hiện triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ được các đối tượng cầm đầu, thu giữ số lượng ma túy rất lớn. Tình hình người nghiện ma túy sử dụng trái phép chất ma túy cũng diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước. Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Một số địa phương đã có nhiều sáng kiến khắc phục những khó khăn trong việc lập hồ sơ đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị.
Quán triệt phương châm lấy phòng ngừa là chính, hạn chế phát sinh người nghiện mới, kiềm chế không để gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy, các bộ ngành và địa phương cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, tuyên truyền về hậu quả nghiêm trọng của các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, về tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống ma túy cho mọi tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và những người dễ tổn thương bởi tội phạm về ma túy, tạo sự đồng thuận và sức lan tỏa của toàn xã hội tham gia vào công tác phòng chống ma túy.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các bộ ngành, đoàn thể, người dân và gửi lời cảm ơn tới các tổ chức quốc tế, các quốc gia bạn bè đã cùng với Việt Nam và thế giới kiểm soát mức độ nhất định tệ nạn ma túy. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đánh giá các lực lượng phòng chống ma túy, các bộ ngành địa phương, người dân đã nỗ lực phấn đấu để Việt Nam không trở thành điểm trung chuyển. Mặc dù cả nước có khoảng 270.000 người nghiện ma túy, nhưng tỷ lệ người nghiện trên 100 người dân ở Việt Nam chỉ bằng 1/3 mức trung bình của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh không thể thỏa mãn và buông lỏng khi hàng ngày, hàng giờ, ma túy vẫn rình rập, đe dọa tất cả mọi người, nhất là độ tuổi người bị ảnh hưởng bởi ma túy ngày càng trẻ. Công cuộc phòng chống ma túy phải làm liên tục, quanh năm, không kể ngày đêm.
Ma túy là một con đường ngắn dẫn đến địa ngục, hủy hoại sức khỏe của bản thân, cuộc sống của mình, của cả gia đình. Và về cơ bản, rất dễ liên quan tới các tội phạm về ma túy. Và đặc biệt là khi đã nghiện, bị ảo giác thì có thể gây ra những tội ác mà lúc tỉnh lại không tưởng tượng nổi là mình đã gây ra. Chúng ta hưởng ứng ngày hôm nay là ngày, rồi chúng ta có tháng. Nhưng công cuộc phòng chống ma túy phải làm liên tục, quanh năm, không kể ngày đêm.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định yêu cầu cấp thiết về tăng cường trang bị cho các lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy. Công tác cai nghiện trợ giúp người nghiện phải được đẩy mạnh hơn nữa trên tinh thần, không chỉ là trách nhiệm của ngành lao động, thương binh và xã hội, mà cả hệ thống chính trị, nhất là sự vào cuộc của các đoàn thể, toàn thể nhân dân, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần tích cực triển khai, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, không chỉ phát hiện người có liên quan đến ma túy, mà còn kết hợp tuyên truyền, vận động về tác hại khôn lường của ma túy. Đây là công tác rất quan trọng và ngày càng khó khi ma túy dưới các dạng như ma túy đá khiến nhiều người trẻ không cảnh giác cao độ, không biết đây là con đường ngắn nhất để dẫn đến nghiện ngập nên rất dễ sa ngã và bị rủ rê khi sử dụng ma túy.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tiếp theo là phần tin thế giới. Sáng nay, ông Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines. Buổi lễ được tổ chức trọng thể tại Bảo tàng Quốc gia Philippines ở thủ đô Manila với sự tham dự của nhiều quan chức trong nước, quốc tế, giới truyền thông và hàng nghìn người ủng hộ. Ông Ferdinand Marcos Jr. trở thành Tổng thống thứ 17 của Philippines sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử diễn ra hồi đầu tháng 5 vừa qua với hơn 31,6 triệu phiếu bầu, gấp đôi so với ứng cử viên đứng thứ hai là Lenny Robredo.
Ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria sau khi nước này công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk. Trong một tuyên bố được đăng tải qua ứng dụng Telegram, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết quan hệ giữa Ukraine và Syria đã kết thúc, đồng thời sức ép của các lệnh trừng phạt đối với Damascus sẽ ngày càng gia tăng.
Ngày hôm qua, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 4 tỉnh Azuay ở miền Nam, Imbabura ở miền Bắc, Sucumbíos và Orellana ở miền Đông nhằm đối phó với làn sóng biểu tình do Tổng Liên đoàn các dân tộc thổ dân Ecuador phát động từ hơn 2 tuần qua. Theo sắc lệnh do Tổng thống Lasso ký, tình trạng khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho mọi công dân, khôi phục trật tự xã hội, kiểm soát tình hình bạo lực, bảo đảm việc cung cấp thuốc men, oxy y tế cho các bệnh viện, cũng như nhiên liệu và lương thực cho người dân.
Yonhap đưa tin ngày hôm nay, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo kêu gọi các bộ liên quan nhanh chóng thực hiện các biện pháp nhằm đối phó với những thách thức kinh tế, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang vật lộn với tốc độ tăng trưởng toàn cầu chậm lại và lạm phát tăng vọt. Ông cũng hối thúc các bộ liên quan đưa ra các biện pháp hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi suy thoái kinh tế.
Iran, Nga, Turkmenistan, Cộng hòa Azerbaijan và Kazakhstan ngày 29 tháng 6 đã ra tuyên bố chung khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh các quốc gia ven biển Caspi lần thứ 6 tổ chức tại thủ đô Ashgabat, Turkmenistan. Tại hội nghị, nguyên thủ các quốc gia ven biển Caspi đã trao đổi quan điểm về các vấn đề hợp tác quan trọng nhất liên quan đến năm bên ở biển Caspi, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế quan tâm.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Hà Nội Buffalo tiếp đón Sài Gòn Heat tại game 7 giải bóng rổ Việt Nam. Ông 30 chơi bế tắc suốt hiệp 1, chỉ ghi vỏn vẹn 7 điểm đều nhờ công của Alonzo Stafford. Trong khi đó, Hà Nội Buffalo cũng không chơi quá hay. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 15-7 nghiêng về đội chủ nhà. Trung phong Shane Henry của Hà Nội Buffalo bị foul trouble, phạm nhiều lỗi cá nhân và phải tạm rời sân. Đây là cơ hội để Sài Gòn Heat thu hẹp cách biệt với ưu thế nhiều hơn một ngoại binh. Sau hiệp 2, tỷ số là 35-31 nghiêng về đội bóng áo xanh. Henry bắt đầu được sử dụng nhiều hơn ở hiệp 3 và anh nhanh chóng đưa Hà Nội Buffalo giành lại thế trận. Sự xuất hiện của trung phong cao 2m03 giúp đội chủ nhà củng cố khu vực dưới rổ và tạo ra nhiều khoảng trống hơn ở vòng ngoài. Tuy vậy, đội chủ nhà đã để Sài Gòn Heat ghi liên tiếp 20 điểm ở những phút cuối. Chung cuộc Sài Gòn Heat giành chiến thắng 77-64. Màn trình diễn của Stafford là chìa khóa giúp Sài Gòn Heat ngược dòng đánh bại đối thủ. Không bất ngờ khi anh được bầu là MVP, cầu thủ hay nhất trận với 36 điểm, 21 rebounds và 3 steal. Novak Djokovic đã có một trận đấu dễ tại vòng 2 giải quần vợt Wimbledon 2022 khi chỉ phải gặp đối thủ là Thanasi Kokkinakis. Chênh lệch đẳng cấp sớm được thể hiện ngay ở set thi đấu thứ nhất. Những tình huống trả giao bóng sắc nét từ tay vợt người Serbia khiến Kokkinakis liên tục mất điểm. Nole giành break ở game thứ 2 và thứ 6, qua đó kết thúc set một chóng vánh với tỷ số 6-1. Sang set 2, một điểm break duy nhất ở game đấu thứ 3 là đủ giúp Djokovic tiến đến chiến thắng 6-4, dù Kokkinakis đã có phần nào cải thiện được lối đánh chắc chắn hơn. Set thứ 3 có kịch bản gần giống với set 1 khi Djokovic nhanh chóng có được break ở game cầm giao bóng của Kokkinakis. Sau đó anh có thêm một break để thắng 6-2 trong set đầu này và 3-0 chung cuộc. Đối thủ tiếp theo ở vòng 3 của Nole là tay vợt đồng hương Miomi Kemanovic. Ở nội dung đơn nữ, Emma Raducanu đã thất bại trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Caroline Garcia. Tay vợt Vương quốc Anh đã không có nổi một set thắng nào trước đối thủ. Chỉ sau 86 phút tranh tài, Caroline Garcia đã tạo ra bất ngờ khi có chiến thắng 2-0 với cùng tỷ số 6-3 và tiến vào vòng 3. Bất ngờ tiếp tục xảy ra khi tay vợt không được xếp hạng hạt giống, người Bỉ Chris Minen chỉ cần 2 set đấu để vượt qua hạt giống số 9 của giải Garbin Muguruza và tiến vào vòng 3. Sau khi thắng set 1 với tỷ số 6-4, Chris Minen còn dễ dàng có chiến thắng 6-0 set 2. Bất ngờ lớn nhất là việc hạt giống số 2 của giải Anet Kontaveit cũng đã bị loại chỉ sau 2 set đấu với các tỷ số lần lượt là 4-6 và 0-6 trước tay vợt hạng 97 thế giới Julie Minier. Kontaveit vừa mới chỉ trở lại thi đấu sau khi bị nhiễm COVID-19 và có vẻ như tay vợt người Estonia vẫn chưa có được thể trạng tốt nhất, qua đó dẫn tới thất bại bất ngờ tại vòng 2 này.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 30 ngày 31 tháng 6. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng có mưa vừa mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.
Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Thanh Hiền, Hoàng Nam và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.